Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới và cuối tuần thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Lại cuối tuần rồi, thời gian đã đi đâu quá nhỉ? Chúng ta bắt đầu một cuối tuần mới thì mong rằng là tất cả mọi người sẽ cố gắng dùng những thời gian này để mà nghỉ ngơi một tí, ha, vui chơi với gia đình trong một ngày lễ mà chúng ta đặt ra đó là ngày lễ nghỉ Chủ nhật, ha. Cho nên hy vọng rằng là tất cả mọi người qua những cái thời gian khó khăn chúng ta đã phải trải qua trong mấy năm nay, chúng ta nhìn vào đó và thấy rằng là cuộc sống này nó quá ngắn, cho nên chúng ta phải để thời gian ra để mà ôm ấp cái hạnh phúc mà chúng ta đang có, rồi sẽ tiếp tục đi làm trở lại vào tuần tới nhé. Thì hôm nay chúng ta nói về một việc mà chúng ta làm mỗi ngày, đó là lái xe ở trên đường. Khi chúng ta lái xe ở trên đường thì chúng ta biết rằng là luật ở California này nói mỗi một cái khế ước về bảo hiểm xe ở California này phải cung cấp một cái điều khoản bảo vệ cho những người mà bị thương tích hay là rơi vào tình trạng tai nạn đối với những cái xe không có bảo hiểm bằng hoặc là nhiều hơn cái số tiền đòi hỏi bởi điều luật đã được đặt ra. Và cái điều khoản đó nó nằm dưới cái điều luật bảo hiểm số 11580.2. Nhưng mà có nhiều người không muốn mua cái phần đó. Và chúng ta hay gọi cái chữ nôm na đó là cái rưỡi. Không? Nếu mà chúng ta mua bảo hiểm xe thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải mua cái bảo hiểm trách nhiệm. Chúng ta gọi đó là liability, cái trách nhiệm. Cái người lái xe nếu gây ra tai nạn thì sẽ có trách nhiệm với cái người bị thương tích vì cái cuộc tai nạn đó nó xảy ra mà gây ra bởi cái người lái cái xe đó. Rồi nếu cái người mà đụng mình đó họ không có bảo hiểm thì sao mình được bồi thường? Thì vì vậy mình phải mua cái điều khoản để bảo vệ mình khi cái người gây ra tai nạn với mình lại không có bảo hiểm. Chúng ta gọi đó là uninsured motorist. Rồi chúng ta lại còn có một cái điều khoản nữa. Cái điều khoản nữa đó nó gọi là cái điều khoản dưới cái số bảo hiểm của cái người lái xe. Chúng ta gọi đó là underinsured motorist. Tất cả những cái điều khoản này cần phải được được giúp đỡ cho cái người mua bảo hiểm hiểu rằng là cái phần này nên cần, là bởi vì như vậy, nếu chuyện xảy ra như vậy cái phần này không cần. Nếu mà mình thấy rằng là mình không có đủ khả năng để mà mình cộng thêm cái phần này vào, và nếu tôi thấy rằng là cái phần mà mình mua thêm như là underinsured hoặc là uninsured đó nó không tốn bao nhiêu hết mà nó bảo vệ mình rất là nhiều, cái phần mà bảo hiểm mình nữa ra là cái phần về y tế ha. Thường thường thì chúng ta mua cái điều khoản 1.000, 2.000, 5.000 để bảo vệ cái chi phí cho cái phần y tế nếu mình bị thương tích. Tại sao mình không có mua nhiều? Là tại vì là mình có bảo hiểm sức khỏe rồi. Bảo hiểm sức khỏe có thể dùng để được chi phí cho cái phần thương tích tai nạn đó. Nhưng nó đi vào những cái vấn đề phức tạp khác nữa mà chúng ta không biết hoặc là chúng ta không có để ý đến. Cho nên khi chúng ta nói đến cái vấn đề bảo hiểm xe đó, nó không có đơn giản và nó cần được cái sự diễn giải thích bởi cái người làm về vấn đề bảo hiểm xe để giúp cho mình hiểu rằng là những cái điều khoản về vấn đề bảo hiểm này nó sẽ được hoạt động như thế nào nếu cái tình trạng tai nạn xảy ra. Và một khi tai nạn xảy ra thì chúng ta vì có bảo hiểm, chúng ta cần phải làm việc với luật sư để người luật sư họ lấy lại cái sự công bằng và cái phúc lợi mà chúng ta đã bỏ tiền ra để mua những cái khế bảo hiểm đó. Điều khoản dân sự, khoản dân sự điều khoản bảo hiểm 11580.2b định nghĩa cái người lái cái xe mà không có bảo hiểm gồm có cái người với cái phần là không có cái phần trách nhiệm về thương tích trong cái thứ bảo hiểm đó. Và khi cái người không có cái bảo hiểm đó dưới hay là dưới cái số tiền mà cần phải được bồi thường đó thì nó được định nghĩa dưới cái điều khoản 11580.2P2. Quý vị thấy không? Đây là những cái điều khoản đã được đặt ra để mà bảo vệ tất cả những người khi mình rơi vào cái tình trạng bị tai nạn. Thế thì tại sao những cái người con của cái người bị thương tích và đến cái chỗ tử vong này lại đòi hỏi cái công ty bảo hiểm này phải bồi thường cho họ? Và cái công ty bảo hiểm này đã nói rằng là họ đã trả hết những cái số tiền bảo hiểm mà cái khế ước này đã có cho họ rồi nhưng họ vẫn đòi thêm, thì công ty này phải dựa vào cái sự quyết định ở trên tòa để nói rằng là họ sẽ không có trách nhiệm thêm nữa. Điều khoản bảo hiểm 11580.2H3 cung cấp là tất cả những cái sự mất mát nào đó được trả dưới cái khế ước phần mà của cái người không có bảo hiểm sẽ được bớt đi bởi cái số tiền mà người bảo hiểm có quyền được bồi thường từ bất cứ một người nào dưới cái khế ước bảo hiểm xe mà cái phần cho cái người lái xe không bảo hiểm đó đã là một phần trong cái khế ước đó. Nói như vậy nó không có nghĩa lý gì lắm, nó phức tạp lắm đúng không? Nó hơi confused cho chúng ta. Vậy thì chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta xem rằng là trong cái dữ kiện, cái hồ sơ này, tòa muốn nói cái gì với mình? Vào cái ngày đó, năm đó, tháng đó thì cái bà này bà là một cái người hành khách trong một cái xe đang làm chủ và được lái bởi cái ông này. Cái xe này mà ông này ông lái bà ấy liên quan đến một cái cuộc tai nạn với một cái xe khác. Và cái xe khác đó, cái người lái xe đó không có bảo hiểm xe. Và cái cuộc tai nạn này nó xảy ra là bởi vì cái ông này và cái xe kia, tức là cái người lái cái xe kia đó, cả hai người đều có lỗi. Và một thời gian ngắn sau thì cái người hành khách này, cái bà này bà ấy mất đi. Và khi bà chết thì bà để lại một người chồng và hai người con. Thế thì cái bà này bà có, cái gia đình cái bà này có một cái hước bảo hiểm xe. Và cái ông lái cái bà này đi cũng có một cái hước bảo hiểm xe. Và cái công ty của cái gia đình cái bà này đã trả cho bà ấy cái số tiền mà bà ấy mua cho cái hước bảo hiểm xe này, để mà họ không thưa cái ông đã lái cái xe bà này đi. Và họ còn trả thêm cái số tiền y tế mà cái bà này, gia đình cái bà này đã có. Tức là cái bảo hiểm xe của bà có cái phần liability, cái phần uninsured motorist và cái phần medical pay. Thì họ trả cho gia đình bà này rồi. Để rồi gia đình bà này không còn thưa cái ông lái cái bà này nữa. Tại vì cái ông này, ông ấy có bảo hiểm. Nhưng mà cái bảo hiểm của gia đình bà này đã đền cho bà rồi. Để rồi họ có thể đòi lại cái bảo hiểm của cái ông này để mà bồi hoàn lại cái số tiền đó. Để rồi cái việc đó nó xong đi. Nhưng cơ mà cái gia đình này nói rằng là thế thì hai người đều gây ra cái tai nạn này. Một người có bảo hiểm đã trả tiền cho chúng tôi. Còn một người không có bảo hiểm thì chúng tôi muốn đòi dưới cái điều khoản người lái xe đã không có bảo hiểm gây ra tai nạn. Cái công ty bảo hiểm xe này nói, tôi trả tiền rồi. Bây giờ quý vị không có đòi được cái đòi hỏi gì nữa hết. Tại vì quý vị có thể chỉ được bồi thường cho một cái phần trong cái khế ước này thôi. Những cái người con và cái người chồng của cái bà này đã mất đó, không có chấp nhận và đòi bồi hoàn cái số tiền mà họ có dưới cái uninsured motorist, tức là dưới cái điều khoản một cái người lái xe mà gây ra tai nạn mà không có bảo hiểm. Cái công ty bảo hiểm này nói thế nào họ cũng không nghe, cho nên cuối cùng họ không có cái lựa chọn và họ đã phải đưa cái hồ sơ này ra tòa để cho tòa quyết định và nói với lại cái gia đình cái bà này là bà không có được, gia đình bà không có được lấy số tiền này hai lần cho một cuộc tai nạn trong một cái khế ước. Tranh án ở tòa sơ thẩm đã quyết định và nói rằng là họ không có được lãnh cái số tiền này là bởi vì họ đã được bồi hoàn số tiền này rồi. Nhưng mà họ nhất định họ không có bằng lòng vì họ thấy rằng là dưới những cái điều khoản đã được đặt ra, họ có quyền đòi bồi thường cái phần uninsured motorist, tức là cái phần cái người lái xe không có bảo hiểm. Và ở trong tòa thì tòa nói rằng là cái khế ước của cái ông đụng cái bà này đã có cái phần cho những người lái xe không có bảo hiểm. Nhưng mà trừ khi cái số tiền đó đã được trả rồi thì cái số tiền đó sẽ được bớt đi bởi cái phần có trách nhiệm trong vấn đề bảo hiểm xe. Và cái điều khoản này là cái điều khoản mà công ty bảo hiểm xe này đã dựa vào để nói rằng là dưới cái điều khoản giới hạn về trách nhiệm, họ nói rất là nhiều, bao nhiêu người trong chúng ta đọc cái khế ước bảo hiểm, những cái điều khoản trong cái bảo hiểm xe mà chúng ta nhận được nó dài không biết bao nhiêu trang, nó dày như một cuốn sách. Bao nhiêu người trong chúng ta đọc những phần đó? Không ai đọc cả, không ai đọc hết. Tại vì chúng ta biết rằng là nếu chúng ta đụng người khác thì bảo hiểm của mình sẽ bồi thường. Và cái bồi thường đó nó giới hạn cho đến 15.000 một người, hay là 30.000 một cuộc đụng xe, hoặc là 100.000 hay 300.000 hay 500.000 một triệu, tùy theo cái người mua cái số tiền đó. Rồi chúng ta biết rằng là nếu cái phía bên kia họ đụng mình mà họ không có bảo hiểm thì cái phần uninsured của cái bảo hiểm mình sẽ bồi thường cho mình về thương tích. Rồi chúng ta phải nghĩ đến cái phần xe nữa cơ. Sao xe tôi không được bồi thường? Có mỗi phần đó đâu mà bồi thường? có những người nói tôi không dám đi bác sĩ, tôi không dám đi đi check up, tôi không dám đi tới bác sĩ coi coi tôi có bị cái gì không, tại vì tôi không biết là bảo hiểm có trả tiền cho tôi không. Trời ơi, khi quý vị bị tai nạn đó hả, quý vị phải đi khám bác sĩ trước nhé. Cho dù quý vị có bảo hiểm hay không có bảo hiểm, cái rất là quan trọng, vì cái sức khỏe của mình nó quan trọng chứ cái bảo hiểm làm gì có vấn đề quan trọng trong đó. Nếu mà mình không có cái số tiền để mình trả cái chi phí đó thì mình có cái bảo hiểm sức khỏe. Quý vị phải cẩn thận trong vấn đề mà thương tích tai nạn, nhiều khi có những cái thương tích chúng ta không ngờ trước được. Nhất là cái người mà đã bị bệnh tình rồi đó ha, mà rơi vào những cái tình trạng xe đó, nhiều khi những cái bệnh tình đó nó phát xuất ra nó rất là nhiều những cái vấn đề mà mình không bao giờ mình nghĩ trước. Cho nên mình cần phải lo cho cái sức khỏe của mình trước khi mình rơi vào cái tình trạng bị tai nạn xe, mà nhất là những cái tai nạn xe mà nó có tính cách trầm trọng, mình phải cẩn thận. Đừng có lo về vấn đề là ô tôi không có tiền trả bác sĩ, tôi không có muốn đi bác sĩ tại tôi sợ là tôi không có tiền trả. Và cái khế ước của cái ông này nói rằng là tất cả những cái số tiền mà được bảo hiểm dưới cái khế ước này về cái vấn đề thương tích mà cái người kia nhận được sẽ được bớt đi, tức là sẽ được khấu trừ đi dưới những cái số tiền đã được trả rồi. Nếu cái người lái cái xe đó là cái người không có bảo hiểm xe và những cái gì đó họ viết ra thì chúng ta không bao giờ đọc, nhưng đến cái lúc mà chúng ta rơi vào cái tình trạng xe thì họ đưa ra những cái sự từ chối hoặc là những cái sự chấp thuận, thì mình phải lúc đó mình phải biết phải làm như thế nào. Mình không đọc được thì mình phải nhờ đến luật sư giúp mình xem rằng là cái sự bồi thường này có thể được xảy ra bởi vì cái điều khoản này hay là bởi vì cái điều khoản này viết là mình không có được bồi thường ở dưới cái điều khoản 1.68 của bộ luật về bảo hiểm viết trong năm 1973 cho những người làm về vấn đề bảo hiểm đọc qua và hiểu để họ có thể làm việc được dưới cái điều khoản của những người lái xe không bảo hiểm. Họ viết để cho những người làm việc về vấn đề bảo hiểm có thể dùng những cái sự hiểu biết này để giải thích cho cái người khách hàng khi người khách hàng tới mua bảo hiểm xe. Nói nếu mà một cái người lái xe trong một cái xe được bảo hiểm bị thương tích trong một cuộc tai nạn, và với cái xe mà đã được lái và làm chủ bởi một người không có bảo hiểm xe mà cả hai đều có lỗi, thì cái người bị thương tích đó có thể thưa một cái hồ sơ chống trả lại cái người lái xe cho cái người hành khách đó dưới cái khế ước bảo hiểm xe, dưới cái điều khoản người lái xe không có bảo hiểm và dưới cái khế ước của cái người lái xe có bảo hiểm. Và cái câu hỏi rằng là thế thì kéo cái người lái xe có bảo hiểm phải bồi thường và cái người lái xe không có bảo hiểm, cả hai đều có lỗi để gây ra cái thương tích tai nạn cho cái người hành khách này, thì cả hai người này đều có phải bồi thường cho cái người hành khách này trong cái tình trạng khi cái người hành khách này đã bị tử vong hay không? Và mình phải biết rằng là điều luật nói cái gì và những cái hồ sơ trong quá khứ đã được quyết định nói cái gì. Quý vị có thấy cái sự khó khăn trong những cái vấn đề về thương tích tai nạn không? Không phải là ô tôi bị đụng xe cái người kia có lỗi thì họ phải bồi thường cho tôi. Đúng là có thể có những cái hồ sơ nó đơn giản như vậy, nhưng mà khi đi vào chi tiết với những cái hồ sơ cần đến những cái sự gọi là đòi hỏi điều tra mới lại đòi hỏi làm những cái sự quyết định bồi thường đó nó không có đơn giản. Cho nên chúng ta nếu có những tai nạn xảy ra trong vấn đề thương tích xe nơi đi bộ hay là có những việc xảy ra mà chúng ta không biết phải làm như thế nào, mình có thể tham khảo với luật sư để luật sư họ có thể ngồi xuống và phân tích và thăm hỏi để xem rằng là họ có thể giúp cho mình làm sao để được bồi thường trong những cái vấn đề về thương tích tai nạn xe nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi là sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Mai Cổ Nguyễn và những luật sư làm về vấn đề di trú, vấn đề hình sự, dân sự, những vấn đề về luật gia đình, luật thương tích tai nạn, luật tài sản. Quý vị có thể tham khảo với chúng tôi làm những vấn đề về living trust, những vấn đề về guardianship, những vấn đề về lấy lại cái chủ quyền nếu mình là người trong một cái chủ quyền đứng chung với người phối ngẫu dưới cái dạng community property. Mình phải chuyển cái nhà đó qua tên mình. Nếu người phối ngẫu của mình đã ra đi thì mình mới làm chủ căn nhà đó hoàn toàn một mình đưa. Và nên làm việc này sau khi mà chúng ta đã bình quân lại cuộc sống. Đừng để nó quá lâu, nó không có giúp đỡ cho mình được nhiều lắm trong những cái vấn đề về chuyển nhượng tài sản nhé. Số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay. Nếu quý vị cần đặt câu hỏi trên mạng lưới của chúng tôi là empirelawoffice.com, empirelawoffice.com. Xin cảm ơn quý vị. Chúc tất cả mọi người một ngày rất là hạnh phúc, nhiều thời gian cho gia đình và luôn luôn tạ ơn trên cho những gì chúng ta đã có. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Kim Phượng. Còn một vài phút Khánh Thi có cái câu hỏi này liên quan đến vấn đề bảo hiểm xe. Bây giờ Khánh Thi có nhà để nó trả xong rồi. Giá trị của nó là 1 triệu, 2 triệu. Xong Khánh Thi mua cái bảo hiểm chỉ có 10.000, 30.000 để... Nếu mà Khánh Thi có một cái tai nạn đụng xe ngày nào đó, tối đa người ta chỉ có đền cho một cuộc tai nạn như vậy là 30.000. Nhưng mà bây giờ cái tai nạn đấy, khi mà ở bên kia họ đi lên, họ đi bác sĩ, họ làm đủ thứ trơn, nó lên tới 500-700 ngàn. Trong cái trường hợp đó, cái bảo hiểm của Khánh Thi chỉ có trả tới có 30 ngàn thôi. Vậy thì người ta có đưa Khánh Thi ra tòa để mà nhờ ông tòa bán cái nhà của Khánh Thi đi để Khánh Thi lấy cái số tiền nhà đó Khánh Thi đền cho người ta không luật sư?
Khánh Thi nói trong cái trường hợp cái người bị thương tích rất là trầm trọng.
Dạ.
Và Khánh Thi thì có tài sản.
Dạ.
Nhưng Khánh Thi lại quyết định chỉ mua một cái số giới hạn tối thiểu mà tòa đã, xin lỗi, mà luật đã đưa ra, tức là 15-30 ngàn.
Dạ.
Cái trường hợp này rất là hy hữu, là bởi vì cái người có tài sản họ sẽ không bao giờ mua một cái khế ước ít đến như thế.
Yeah.
Nhưng giả sử là vì lý do gì đó họ nghĩ là họ không có cần mua thế. Và nếu cái người bị thương tích mà cái người có lỗi gây ra tai nạn là cái người có tài sản.
Yeah.
Thì cái số tiền mà cái người bị thương tích họ cần phải được bồi thường, họ sẽ được công ty bảo hiểm trả cho họ cái số tiền mà cái người mua cái bảo hiểm này mua.
Yeah.
Còn lại thì cái người mà gây ra thương tích tai nạn này sẽ phải chịu trách nhiệm. Và thường thường những cái hồ sơ này nó sẽ đi đến cái vấn đề tố tụng và nó sẽ đưa ra rất là nhiều những cái phức tạp khác trong cái hồ sơ. Nhưng tổng quát mà nói, cái người có tài sản này nếu là có tài sản thì sẽ phải bồi thường cho cái người bị thương tích trong cái trường hợp trầm trọng đến thế.
Yeah. Yeah.
Tại vì họ đâu có làm gì sai, họ đưa họ đi ngoài đường, họ không làm gì sai. Cái người kia là cái người có tài sản, lái xe không cẩn thận, bất cẩn. Và nếu chứng minh được là cái sự bất cẩn đó nó xảy ra như vậy thì cái người có tài sản sẽ phải bồi thường. Và cái số tiền tài sản của họ, cái nhà có thể sẽ bị bắt buộc phải đem bán.
Yeah. Yeah.
Như là họ sẽ đi đến một cái sự đồng ý nào đó tùy theo từng trường hợp.
Vậy thì có cái cách nào nên mua một cái bảo hiểm xe, cái phần cover nó nhiều hơn, hay là mình có một cái cách nào để mình bảo vệ cho cái căn nhà của mình đang ở nếu có cái chuyện gì xảy ra, mình là người lỗi thì mình có cái cách nào bảo vệ không, luật sư hả?
Những cái chuyện nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta cũng không bao giờ thể biết trước được. Thì tôi nói một cái thí dụ, tôi nói với con cháu của tôi là mua một cái xe Mercedes hay là cái xe Cadillac, thì cô bé này nói rằng là mua cái xe như vậy rồi lỡ có đụng xe thì nó uổng tiền. Tôi nói làm sao con biết được là con có đụng xe. Con lái xe với một cái sự tin tưởng là con sẽ lái cẩn thận và không rơi vào những cái tình trạng tai nạn như thế. Nhưng mà nếu nó xảy ra thì mình phải giải quyết thôi. Trong cái câu hỏi của Khánh Thi làm cách nào thì mình phải tham khảo với cái người đứng ra đại diện bán cái bảo hiểm xe cho mình. Mình nói cho họ biết cái trường hợp của mình, rồi họ sẽ có những cái đề nghị là mua cái này mua cái kia. Một trong những cái bảo hiểm mà chúng ta ít nói đến đó là bảo hiểm, nó gọi là cái bảo hiểm cái dù, tức là umbrella. Tức là ngoại trừ cái số tiền mà mình đã mua 500 ngàn, 1 triệu gì đó để bảo vệ mình, bảo vệ cái tài sản của mình, thì mình có thể mua thêm. Đó là nếu công ty họ bằng lòng họ bán cho mình nữa cơ, để mà dùng cái bảo hiểm đó để trả thêm vào, tùy theo cái số tiền tài sản mình có, tùy theo cái sự suy nghĩ của mỗi người. Mà cho mình có thể hỏi cái người bán bảo hiểm của mình và họ sẽ giải thích cho mình để mình biết rằng là mình lựa cơm gắp mắm mà làm như thế nào để mà mình bảo vệ cái tài sản của mình.
Dạ, rồi Khánh Thi cảm ơn luật sư cho sự cái câu trả lời vừa rồi, cũng để cho Khánh Thi và quý thính giả hiểu thêm. Cảm ơn luật sư thật nhiều. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư có một ngày mới và những ngày cuối tuần thật nhiều sức khỏe. Có đi đâu chơi cũng vậy, trên đường đi lẫn đường về, bình an, đi tới nơi về tới chốn luật sư nhá.
Vâng, xin cảm ơn
luật
sư, xin kính chào quý vị.
Dạ, cảm ơn luật sư. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Website của văn phòng Empire Law Office đó là empirelawoffice.com, Empire Law Office .com, chữ office không có chữ s nhé, empirelawoffice.com. Khánh Thi cảm ơn tất cả quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sau một ngày mới và hai ngày cuối tuần nhiều sức khỏe, bình an. Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả đang lái xe trên con đường đến sở làm, hay là từ sở làm về, hay là đi công việc đâu đấy, vừa mới đưa các cháu đi học, trên con đường trở về nhà. Chúc quý thính giả có những giây phút thật là vui, an lành với người thân, người thương của mình. Ngày hôm nay có đi đâu làm gì, chúc quý thính giả gặp may mắn nhé.
Đêm đã về trên giấc, dõi mắt trông theo tình lệ mà ngày tháng. cách xa vì hiểu trời biển rộng có bao.